Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh trực tuyến từ thủ đô Washington. Nguyễn Trung cùng toàn ban Việt ngữ xin chào đón quý thính giả đến với chương trình phát thanh lúc 11 giờ sáng giờ Washington, tức 10 giờ tối giờ Hà Nội, ngày 25 tháng 3. Thưa quý vị, Nhật Bản và Việt Nam cùng phối hợp điều tra nghi án đưa hối lộ 16 tỷ đồng.
Không có lửa thì không thể có khói được.
Đó là lời của cụ bà đấu tranh chống tham nhũng Lê Hiển Đức về nghi án một công ty Nhật tại lại quả cho quan chức ngành giao thông ở Việt Nam hàng triệu đô la, và lời của kinh tế gia Lê Đăng Doanh về ảnh hưởng của vụ này đối với nguồn vốn ODA từ Nhật.
Rất có thể là phía Nhật sẽ phản ứng, bởi vì đây là tiền của người dân Nhật đóng thuế, người ta cũng muốn là cái tiền đóng thuế đó phải được sử dụng một cách có hiệu quả.
Mời quý vị nghe tin này cùng tin Trung Quốc kêu gọi Mỹ công bằng trong tranh chấp ở Biển Đông lát nữa đây. Nhưng giờ là phần điểm các tin quốc tế nổi bật trong ngày. Xin mời biên tập viên Khánh An.
Nga tuyên bố việc loại bỏ Nga ra khỏi khối G8 là không xây dựng. 35 quốc gia dự hội nghị thượng đỉnh hạt nhân đồng ý về những tiêu chuẩn an ninh hạt nhân nghiêm khắc hơn. Ả Rập Saudi thúc đẩy các nước Ả Rập yểm trợ thêm cho phe đối lập Syria. Không có hy vọng tìm thấy người sống sót trong vụ đất chùi tại bang Washington, làm 14 người thiệt mạng và 100 người mất tích.
Trong phần 2 của chương trình sẽ có chuyên mục Câu chuyện phụ nữ và chương trình Hỏi đáp y học trực tiếp. Mời quý vị đón nghe và gọi điện tham gia đến số 202-619-3774. Thưa quý vị, thời tiết xấu đã buộc Australia phải tạm ngưng những hoạt động tìm kiếm chiếc máy bay Malaysia mà giới hữu trách nói đã rơi ở vùng biển phía nam của Ấn Độ Dương. Mời quý thính giả nghe Trà My trình bày thêm chi tiết dựa theo các bài tường thuật của thông tin viên đài VOA gửi về từ Australia, Malaysia và Trung Quốc sau đây.
Cơ quan an toàn hàng hải Australia hôm nay cho biết sóng to, gió lớn và mây mù đã khiến cho máy bay và tàu bè không thể tiếp tục những hoạt động tìm kiếm trong khu vực cách thành phố Perth khoảng 2.500 km về hướng Tây. Họ nói rằng cuộc tìm kiếm chiếc máy bay với 239 người, gồm hành khách và phi hành đoàn, sẽ tạm ngưng trong 24 giờ đồng hồ và sẽ được thực hiện lại vào ngày mai nếu điều kiện thời tiết cho phép. Trước đó, vào tối thứ Hai, Thủ tướng Malaysia Najib Rajak nói rằng một cuộc phân tích mới về các dữ liệu vệ tinh cho thấy chuyến bay đã kết thúc trong vùng biển khơi, cách xa đất liền. Tại cuộc họp báo hôm nay ở Kuala Lumpur, các giới chức Malaysia không cung cấp thêm chi tiết nào khác. Điều này gây thêm bất bình cho những người có người thân trên máy bay. Một số người đã biểu tình phản đối ở thủ đô Bắc Kinh của Trung Quốc. Tổng giám đốc Malaysia Airlines, ông Ahmad Johari Yahai, thừa nhận, chúng tôi không biết thảm kịch này tại sao lại xảy ra và đã xảy ra như thế nào. Nhưng ông nói thêm rằng không có bằng chứng nào cho thấy có người sống sót.
Có một điều rất rõ là chiếc máy bay đã kết thúc chuyến bay ở giữa vùng biển phía nam của Ấn Độ Dương. Chúng tôi chỉ dựa theo những bằng chứng đã được trình bày cho chúng tôi. Điều mà chúng tôi đã làm trong ngày hôm qua là chia sẻ điều đó với thân nhân của những người trên máy bay càng sớm càng tốt.
Giới hữu trách Malaysia không cho biết vị trí chính xác của nơi máy bay bị nghi đã rơi xuống và xác máy bay vẫn chưa tìm ra, mặc dù có các hình ảnh từ vệ tinh và máy bay trinh sát đã trông thấy những mảnh vỡ, có thể là mảnh vỡ của chiếc máy bay xấu số. Bộ trưởng Quốc phòng Australia David Johnston hôm nay nói rằng kết quả phân tích của Malaysia là thông tin tốt nhất mà chúng tôi có được vào thời điểm này. Nhưng ông lưu ý rằng chuyến bay mất tích vẫn tiếp tục là một điều bí ẩn và tất cả mọi thứ hầu như đều là suy đoán cho tới khi nào các mảnh vỡ được thu hồi và xác định.
It is a very, very difficult task, and can I tell you this deployment that you can see behind me and all of the aircraft that I...
Đây là một công việc hết sức khó khăn và tôi xin thưa với quý vị là những gì mà chúng tôi đang huy động như quý vị có thể nhìn thấy ở phía sau tôi đây và tất cả những máy bay mà tôi vừa nêu tên là một trong những nỗ lực to lớn nhất trong lĩnh vực trinh sát biển và những hoạt động tìm kiếm cứu nạn hỗn hợp giữa Trung Quốc, Australia, Nhật Bản, New Zealand, Hoa Kỳ, Nam Triều Tiên và nhiều nước khác.
Tại Bắc Kinh, khoảng 100 thân nhân của những người mất tích đã tụ tập bên ngoài tòa đại sứ Malaysia để đòi được biết sự thật. Một số người tố cáo các giới chức Malaysia là những kẻ nói láo và những kẻ sát nhân. Hơn 200 nhân viên cảnh sát đã phong tỏa con đường trước sứ quán, không cho các nhà báo tới khu vực này và ngăn không cho họ quan sát cảnh tượng của cuộc biểu tình hiếm khi diễn ra. Một số người biểu tình đã xô xát với cảnh sát trong một thời gian ngắn sau khi bị ngăn không cho tiếp xúc với các nhà báo. 2/3 hành khách trên chuyến bay là người Trung Quốc. Chính phủ ở Bắc Kinh đã tố cáo Malaysia không cung cấp đủ thông tin về cuộc tìm kiếm chiếc máy bay mất tích. Kết luận chiếc máy bay bị rơi được dựa trên một cuộc phân tích những tín hiệu tự động mà máy bay này đã gửi tới một chiếc vệ tinh của công ty Inmarsat của Anh. Những tín hiệu này đã tiếp tục được phát đi nhiều tiếng đồng hồ sau khi những hệ thống liên lạc khác trên máy bay bị ngưng một cách bí ẩn. Các nhà điều tra đã dựa vào những tín hiệu đó để biết được một cách khái quát hướng bay của phi cơ Boeing này. Tuy nhiên, kết luận sau cùng về những gì đã xảy ra cho chuyến bay MH370 có lẽ sẽ phải đợi cho tới khi tìm được máy thu dữ liệu phi hành, thường được gọi là chiếc hộp đen. Hải quân Mỹ hôm thứ Hai cho biết họ đang đưa tới khu vực này một máy dò tìm hộp đen để trợ giúp cho cuộc tìm kiếm. Họ nói máy này có thể tìm ra hộp đen nằm dưới đáy biển sâu 6.100 mét. Máy bay Malaysia mất tích hôm 8 tháng 3 trong chuyến bay từ Kuala Lumpur tới Bắc Kinh. Các nhà điều tra chưa loại bỏ khả năng nào trong các nguyên do có thể làm cho máy bay lâm nạn, kể cả những khả năng như máy móc bị hư nặng, bị phi công phá hoại hoặc bị khủng bố.
Sang tin châu Âu, Thủ tướng lâm thời Ukraine thừa nhận rằng binh sĩ nước ông đã được lệnh rút về từ bán đảo Crimea. Điều này xảy ra khi Ukraine lên tiếng báo động rằng Nga, nước đã sáp nhập Crimea hôm thứ Sáu tuần trước, muốn xâm nhập lục địa Ukraine. Thông tin viên của đài VOA Steve Herman tường thuật từ Kiev, bài do Tấn Trương trình bày sau đây.
Mặc dù có những hy vọng là cuộc họp khẩn của khối G7 tại La Hay có thể sử dụng đường lối ngoại giao để xoa dịu cuộc khủng hoảng, các giới chức Ukraine nói rằng những biên giới miền Bắc, miền Nam và miền Đông nước họ bị đe dọa mỗi ngày một nhiều, nhưng quân đội của họ sẵn sàng bảo vệ quê hương. Thư ký Hội đồng An ninh và Quốc phòng Ukraine, ông Andriy Baruby, nói rằng có khoảng 100.000 binh sĩ Nga được bố trí dọc theo các biên giới của Ukraine.
На кордонах з Україною продовжує перебувати майже 100 тисяч.
Vị bộ trưởng này nói rằng mặc dù có bảo đảm từ phía các giới chức Nga rằng họ tham dự các cuộc thao dược thường lệ, nhưng thật ra các lực lượng đó đang ở trong tình trạng cảnh giác cao. Ông Baruby cũng nói rằng chính phủ lâm thời cũng cho Nga kỳ hạn chót để trả tự do cho các giới chức Ukraine bị giam giữ tại Crimea sau khi quân đội Nga chiếm gần 200 căn cứ quân sự của Ukraine. Nhiều giờ trước đó, quyền tổng thống Ukraine Oleksandr Turchynov xác nhận tất cả các đơn vị quân sự của nước ông và gia đình của họ đã được chỉ thị rời khỏi Crimea bởi vì họ bị đặt trong tình trạng đe dọa thực sự. Theo các nguồn tin tại Kiev, một số và có lẽ là đa số các binh sĩ Ukraine trong một số đơn vị sẽ ở lại để tham gia quân đội Nga. Nổi tiếng nhất trong số họ là ông Denis Berezovsky, cựu tư lệnh hải quân Ukraine, người đã được bổ nhiệm vào chức tư lệnh phó hạm đội hắc hải của Nga. Giờ đây ông phải đối diện với cáo trạng phản quốc tại Ukraine, nơi quân đội gọi ông là kẻ phản bội. Cựu hàm trưởng Voloshin là chủ tịch Liên đoàn Thủy quân Lục chiến Ukraine và là cựu tham mưu trưởng Hải quân Ukraine.
Я не знаю, чем и как двигало в этом человеке принятие данного решения.
Ông Voloshin nói rằng ông thật sự không hiểu điều gì đã ép buộc các bạn đồng ngũ của ông quyết định như vậy. Ông hồi tưởng lại là sau khi ly khai khỏi Liên Xô, nhiều sĩ quan Ukraine đã bị cáo buộc là phản quốc vì tuyên thệ bảo vệ Ukraine. Việc mất Crimea, trong đó có nhiều căn cứ quân sự của Ukraine, soái hàm của hải quân và chiếc tiềm thủy đỉnh duy nhất là một diễn tiến gây xấu hổ cho Ukraine và lực lượng của họ kháng cự rất ít trước một lực lượng bất cân xứng. Nhưng cựu Bộ trưởng Ngoại giao Ukraine Boris Tarasyuk nói rằng Washington và London phải chia sẻ trách nhiệm về việc mất Crimea.
The United States and the United Kingdom, two countries, I dare to mention them by name. They did not implement.
Hoa Kỳ và Anh là hai nước tôi dám nêu đích danh, là hai nước đã không thi hành cam kết của họ theo văn bản ghi nhớ Budapest về bảo đảm an ninh quốc gia cho Ukraine liên quan tới việc Ukraine tham gia hiệp định không phổ biến vũ khí hạt nhân như một nước không có vũ khí hạt nhân.
Hiệp định chính trị năm 1994 được ký kết giữa Liên bang Nga, Hoa Kỳ và Vương quốc Anh.
Tổng cộng có 35 quốc gia cam kết làm cho những chỉ dẫn về an ninh hạt nhân quốc tế thành luật trong nước và ký vào sáng kiến này tại một hội nghị thượng đỉnh hạt nhân ở La Hay, Hà Lan. Sáng kiến được các nước Hà Lan, Hoa Kỳ và Nam Triều Tiên đề xướng cũng yêu cầu các nước tham gia sáng kiến cho phép tiến hành những cuộc duyệt xét độc lập về những thủ tục an ninh của nước họ. Các nước cam kết gồm có Anh, Pháp, Đức, Israel, Nhật Bản, Nam Triều Tiên và Thổ Nhĩ Kỳ, cộng thêm 3 nước đã đưa ra thỏa thuận này. Tuy nhiên, các nhà phân tích nói cần có nhiều quốc gia tham dự hơn nữa. Ông Miles Pomper thuộc Trung tâm Nghiên cứu Không Phổ Biến Vũ khí Hạt nhân James Martin Center có trụ sở tại California nói, chúng ta cần các nước thành viên còn lại của hội nghị thượng đỉnh ký vào thỏa thuận, đặc biệt là Nga. Trong khi đó, Nga tuyên bố việc các cường quốc thế giới loại Moscow ra khỏi khối G8 vì hành động của nước này tại Ukraine là phản tác dụng. Ông Dmitry Peskov, phát ngôn viên của Tổng thống Nga Vladimir Putin, đưa ra bình luận này một ngày sau khi 7 nước khác của khối G8 đồng ý tổ chức hội nghị thượng đỉnh khối G7 vào tháng 6 tới đây, thay vì tham dự hội nghị thượng đỉnh G8 được dự trù tổ chức tại Nga. Trong một thông cáo chung được công bố bên lề hội nghị thượng đỉnh an ninh hạt nhân tại La Hay, Hà Lan, các nhà lãnh đạo Hoa Kỳ, Anh, Canada, Pháp, Đức, Ý và Nhật cho biết ngừng tham dự hội nghị thượng đỉnh G8 với Nga cho tới khi nào Moscow thay đổi đường lối. Các cường quốc phương Tây đã có những hành động cô lập Nga sau khi nước này sáp nhập bán đảo Crimea của Ukraine vào Nga. Các hãng tin trích lời của phát ngôn viên Điện Kremlin nói, Nga sẵn sàng và quan tâm đến việc tiếp tục liên lạc với các nước trong khối G8. Tuy nhiên, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Nga Sergei Lavrov ngày hôm qua tuyên bố là không phải là một thảm kịch to tát nếu Nga bị loại khỏi liên minh. Các nhà khoa học từ 100 quốc gia đã gặp nhau tại thành phố cảng Yokohama của Nhật để hoàn tất một bản phúc trình đồ sộ về những đe dọa thế giới phải đối mặt vì khí hậu biến đổi. Trong khi đánh giá ảnh hưởng của việc trái đất ấm dần lên, ủy ban nói cùng với những nguy cơ to lớn còn có nhiều cơ hội tăng tiến sức khỏe công cộng và xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn. Ông Christopher Fields, đồng chủ tịch của Ủy ban Liên Chính phủ về biến đổi khí hậu nói việc hiểu biết thêm về một quả đất đang ấm dần sẽ giúp các nước nắm bắt được ảnh hưởng đối với con người của chiều hướng này và làm thế nào để quản lý những nguy hiểm này. Tiến sĩ Christopher Fields thuộc Viện Khoa học Carnegie nói.
Climate change really is one of the defining challenges of the 21st century.
Ông Christopher Fields cho biết, biến đổi khí hậu thực sự là một trong những thách thức rõ rệt của thế kỷ 21, và Ủy ban Liên Chính phủ về biến đổi khí hậu là nơi duy nhất cho phép các nhà hoạch định chính sách, từ các cá nhân cho đến các tổ chức quốc tế, đối phó một cách có hiệu quả, mạnh mẽ và lạc quan đối với những thách đố trong tương lai. Phúc trình của Ủy ban nằm trong số một loạt phúc trình, trong đó có một phần được đưa ra vào năm ngoái, cũng như một phúc trình khác sẽ được công bố cuối năm nay, hướng dẫn các chính sách tiến đến một hội nghị thượng đỉnh của Liên Hiệp Quốc tại Paris vào năm 2015, nhằm quyết định về một thỏa thuận chặn đứng khí nhà kính đang tăng cao. Phúc trình đầu tiên được công bố vào tháng 9 năm ngoái nêu lên khả năng là những hoạt động của con người hơn là những biến đổi của thiên nhiên là nguyên nhân chính làm cho quả đất ấm dần lên kể từ năm 1950 và có ít nhất từ 95% cho đến 90% trong bản phúc trình năm 2007. Tuy nhiên, nhiều người tại các nước có khí thải lớn không được thuyết phục. Chỉ có 40% người Mỹ và 39% người Trung Hoa xem biến đổi khí hậu là một mối đe dọa chính, theo như cuộc nghiên cứu của Trung tâm Nghiên cứu Pew thăm dò tại 39 nước trong năm 2013. Hy vọng tìm thấy người sống sót trong vụ đất chùi tại Mỹ làm ít nhất 14 người thiệt mạng và 100 người khác mất tích đã phai dần. Các nhân viên cứu hộ ngày hôm qua tiếp tục tìm kiếm trong đống đổ nát dễ bị lún tại bang Washington, vùng Tây Bắc nước Mỹ. Khu vực lẫn lộn bùn và cây cối có diện tích 2,6 cây số vuông và tại một vài nơi sâu đến 6 mét. Nhà cầm quyền công bố tên tuổi của 108 người có thể sống trong vùng này hay lái xe chạy ngang qua cộng đồng thôn quê phía bắc Seattle vào sáng ngày thứ Bảy vừa qua khi đất chùi tràn xuống với một sức mạnh gây chết người. Ông Travis Hoss, trưởng ban cứu hỏa quận Sonomis cho biết là tình hình rất u ám, tuy vẫn còn hy vọng là có thể tìm được những người còn sống. Tuy nhiên, nhân viên cứu hỏa không tìm được người nào sống sót trong đống đổ nát kể từ ngày thứ Bảy vừa qua trong giai đoạn đầu của cuộc tiếp cứu. Tuy nhiên, các nhân viên cứu hỏa vẫn ở trong tình trạng tìm cứu. Bùn chùi đã phá hủy khoảng 30 căn nhà. Các giới chức cho rằng bùn chùi do nước ngầm bão hòa sau những trận mưa lớn gần đây. Tổng thống Barack Obama đã ký lệnh công bố tình trạng khẩn cấp để liên bang có thể trợ cấp cho những cộng đồng bị ảnh hưởng vì tai họa này. Tại Đài Loan, các sinh viên biểu tình chiếm Quốc hội Đài Loan đã đồng ý gặp Tổng thống Mã Anh Cửu để giải quyết cuộc đối đầu chính trị về hiệp ước mậu dịch với Trung Quốc gây nhiều tranh cãi. Tổng thống Mã ngày hôm nay đề nghị thảo luận để giúp chấm dứt cuộc khủng hoảng đã bắt đầu vào tuần trước khi các sinh viên xông vào Quốc hội và đòi chính phủ hủy bỏ dự luật. Hiện không rõ lúc nào hai bên sẽ gặp nhau và sẽ thảo luận những gì. Trong lời mời, Tổng thống Mã nói rõ ông muốn những cuộc thảo luận diễn ra không có điều kiện tiên quyết. Việc này xảy ra một ngày sau khi cảnh sát chống bạo động làm bị thương hơn 100 người trong lúc xua đuổi sinh viên ra khỏi các văn phòng nội các Đài Loan mà sinh viên đã chiếm đóng trước đó. Tổng thống thân thiện với Bắc Kinh đã bênh vực hiệp ước mậu dịch là cần thiết. Ông cảnh báo là Đài Loan trông cậy vào mậu dịch sẽ bị cô lập về kinh tế nếu không có hiệp ước này. Những người biểu tình lo ngại là hiệp ước mậu dịch sẽ làm tổn thương nền kinh tế Đài Loan. Nhiều người cũng lo ngại ảnh hưởng ngày càng tăng của Bắc Kinh.
Sang tin Ai Cập, một tòa án ở nước này đã bắt đầu một phiên tòa để xét xử gần 700 thành viên của huynh đệ Hồi giáo, kể cả nhân vật hàng đầu của phong trào này. Vụ xét xử tại thành phố Minya diễn ra một ngày sau khi tòa án này tuyên án tử hình cho 529 thành viên huynh đệ Hồi giáo vì các cáo trạng giết chết một cảnh sát viên, tấn công một trạm cảnh sát và những hành vi bạo động khác. Mời quý thính giả nghe Duy Ái trình bày thêm chi tiết trong bài tường thuật sau đây.
Vụ xử tập thể thứ nhất chỉ diễn ra trong vòng 2 ngày và đã gặp phải sự chỉ trích của nhiều người là không công bằng. Giáo sư Saba Mahmood của Đại học California ở Berkeley ngày hôm nay cho đài VOA biết rằng các thủ tục pháp lý cần thiết đã không được áp dụng tại Ai Cập.
You can take even perhaps elements from that crowd who may have broken the law and so on, but to actually send.
Quý vị có thể xét thấy một số người nào đó trong đám đông này có lẽ đã vi phạm pháp luật, nhưng không thể nào có thể biện minh cho việc thật sự tuyên án một lúc gần 530 người như vậy. Hầu hết những người bị bắt đang bị xét xử tại các tòa án binh và tòa án an ninh dựa theo luật khẩn cấp ở nước này. Họ đã không được xét xử một cách công bằng.
Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ bà Mary Huff cho biết là Washington quan tâm sâu sắc và cảm thấy kinh ngạc đối với phán quyết đưa ra hôm thứ Hai.
Obviously, the defendants can appeal.
Dĩ nhiên là các bị cáo có thể kháng án, nhưng rõ ràng là không thể nào có được một cuộc xem xét công bằng đối với các bằng chứng và các lời khai phù hợp với các tiêu chuẩn quốc tế khi chúng ta có tới 529 bị cáo được xét xử trong phiên tòa kéo dài 2 ngày. Điều này không hợp lý chút nào.
Bà Huff cho biết là Hoa Kỳ tiếp tục hối thúc Ai Cập để cho những người bị bắt được thông qua những thủ tục pháp lý công bằng và khẳng định là những hành động pháp lý có động cơ chính trị chỉ làm cho quá trình chuyển tiếp hướng tới dân chủ của Ai Cập bị đảo ngược. Giáo sư Mahmood cho rằng chính phủ Mỹ nên dọa cúp viện trợ để đòi quân đội Ai Cập chấm dứt những hành vi xâm phạm các quyền tự do dân sự.
I think the State Department reaction throughout this process has been completely muted. We must remember that Egypt is the.
Tôi nghĩ rằng Bộ Ngoại giao Mỹ trong suốt tiến trình này đã hoàn toàn im hơi lặng tiếng. Chúng ta phải nhớ rằng Ai Cập là nước nhận viện trợ quân sự và kinh tế của Mỹ nhiều hàng thứ nhì sau Israel, và nước Mỹ có một ảnh hưởng vô cùng to lớn đối với chính trị của Ai Cập.
Các cáo trạng nhắm vào những bị cáo trong hai vụ xét xử tập thể này có liên hệ tới những vụ đụng độ ở thành phố Minya hồi tháng 8 năm ngoái. Bạo động đã bùng ra sau khi các lực lượng an ninh ở Cairo dập bỏ hai trại biểu tình của phe huynh đệ Hồi giáo, gây tử vong cho hàng trăm người. Những người biểu tình đó phản đối việc quân đội lật đổ Tổng thống Morsi, là người đã bị bắt giam kể từ khi bị loại khỏi chức vụ hồi tháng 7. Ông Morsi cũng đang đối mặt với nhiều vụ xét xử về các vụ án khác nhau. Chính phủ lâm thời Ai Cập đã ra tay trấn áp phong trào huynh đệ Hồi giáo. Họ cho rằng huynh đệ Hồi giáo là một tổ chức khủng bố và đã bắt giữ nhiều nhân vật lãnh đạo của nhóm này.
Đây là chương trình phát thanh trực tuyến của Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA từ thủ đô Washington. Quý vị cũng có thể truy cập tin tức của chúng tôi trên mạng Internet tại địa chỉ www.voatiengviet.com hoặc trên Facebook tại địa chỉ facebook.com/voatiengviet.com. Quý thính giả ở Hoa Kỳ và Canada có thể nghe chương trình phát thanh của chúng tôi qua số điện thoại ở số 213-493-0225 Tôi xin nhắc lại số điện thoại quý vị cần gọi là 213-493-0225. Sau đây là phần tin liên quan tới Việt Nam. Nhật Việt cùng phối hợp điều tra nghi án đưa hối lộ. Thông tin ngắn gọn này mới được Đại sứ quán Nhật ở Hà Nội xác nhận với VOA Việt ngữ hôm 25 tháng 3. Cơ quan đại diện ngoại giao của Nhật cho biết chính phủ nước này đang tích cực phối hợp với chính phủ Việt Nam điều tra thu thập thông tin để làm rõ điều gì đã xảy ra. Tờ Yomiuri Shimbun trước đó đưa tin Chủ tịch Công ty Tư vấn Đường sắt JTC khai nhận rằng công ty đã lại quả cho quan chức Việt Nam 80 triệu yên, tương đương hơn 16 tỷ đồng Việt Nam, để đổi lấy một gói thầu dự án ODA tại Việt Nam trị giá 4,2 tỷ yên. Theo truyền thông trong nước, Bộ Công an Việt Nam đã vào cuộc điều tra nghi án, còn Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Ngọc Đông đã được cử sang Nhật để tiếp cận các nguồn thông tin về nghi án nhận hối lộ. Trao đổi với VOA Việt ngữ, kinh tế gia Lê Đăng Doanh cho biết ông rất buồn và xấu hổ khi nghe tin. Ông Doanh nhận định rằng vụ đút lót của JTC ảnh hưởng tới mối quan hệ Việt-Nhật đang được nâng cao, cũng như ảnh hưởng tới việc giải ngân ODA của Nhật.
Theo như là lần trước đấy, thì Quốc hội Nhật đã có phản ứng và chính phủ Nhật đã có tạm thời đình chỉ việc giải ngân ODA trong vòng 6 tháng. Thì tôi cũng nghĩ rằng là trong tình hình hiện nay, mặc dù là quan hệ hai bên hết sức là tốt đẹp, thì rất có thể là phía Nhật sẽ phản ứng, bởi vì đây là tiền của người dân Nhật đóng thuế, và trong Quốc hội Nhật thì người ta cũng muốn là cái tiền đóng thuế đó phải được sử dụng một cách có hiệu quả. Cho nên là tôi e rằng là trong công luận của Nhật và trong phản ứng của Hạ nghị viện Nhật sẽ có những các cái phản ứng không thuận lợi đối với cái việc giải ngân kịp thời cái số vốn của Nhật đối với Việt Nam.
Hồi năm 2008, tờ Yomiuri Shimbun cũng từng đưa tin về việc ông Huỳnh Ngọc Sĩ, Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải, đồng thời là Giám đốc Ban Quản lý Dự án Đại lộ Đông Tây Thành phố Hồ Chí Minh khi ấy, nhận hối lộ từ Công ty Tư vấn Quốc tế Thái Bình Dương của Nhật để cho công ty này thắng thầu dự án. Vụ việc đã khiến ông Sĩ phải nhận án tù chung thân vì tội nhận hối lộ và Nhật tạm thời đóng băng việc cấp vốn ODA cho Việt Nam. Theo kinh tế gia Lê Đăng Doanh, Nhật là nguồn cung cấp vốn ODA lớn nhất cho Việt Nam và số vốn này đóng góp vào sự phát triển kết cấu hạ tầng của Việt Nam. Nghi án hối lộ mới nhất đã thu hút được sự quan tâm của dư luận ở trong nước và trở thành một đề tài nóng trong mấy ngày qua. Cụ bà chống tham nhũng Lê Hiền Đức nói với VOA Việt ngữ rằng bà hy vọng vụ việc sẽ được điều tra rốt ráo.
Không có lửa thì không thể có khói được. Khi đã có thông tin thì chắc chắn là có tham nhũng. Bây giờ là phải có những người là công tâm mà điều tra ra, phải trả lời công khai với trong nước Việt Nam và trên toàn thế giới. Thế thì mới có thể tin được.
Báo chí trong nước hôm 24 tháng 3 đã đăng tải tên và chức vụ của một số quan chức ngành đường sắt bị đình chỉ công tác để làm rõ vụ việc liên quan tới công ty JTC. Trả lời báo điện tử VN Express về việc xử lý vi phạm nếu việc đưa và nhận hối lộ là đúng, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam Nguyễn Đạt Tường nói rằng đây là việc lớn liên quan đến sinh mệnh chính trị của người khác nên không thể vội vàng đưa ra đánh giá được. Tiến sĩ Doanh nói, ông hy vọng sự việc sẽ lại soi rọi một ánh sáng nữa, một tia sáng nữa vào việc chống tham nhũng, và Việt Nam sẽ rút ra những bài học nghiêm chỉnh để sửa đổi luật pháp và tăng cường sự giám sát để tránh những vụ việc sẽ diễn ra lặp lại trong tương lai. Trung Quốc kêu gọi Mỹ công bằng trong tranh chấp Biển Đông. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hôm 24 tháng 3 nói với Tổng thống Mỹ Barack Obama rằng Hoa Kỳ nên có thái độ công bằng trong vụ tranh chấp ở Biển Hoa Đông và Nam Trung Hoa, tức Biển Đông. Tân Hoa Xã dẫn lời ông Tập nói với người đứng đầu Nhà Trắng rằng phía Mỹ nên có một thái độ khách quan và công bằng, phân biệt đúng sai và cần phải hành động nhiều hơn nữa để thúc đẩy một giải pháp phù hợp và cải thiện tình hình. Hãng tin nhà nước của Trung Quốc không đưa ra các thông tin chi tiết về bài phát biểu của ông Tập trong cuộc gặp với nhà lãnh đạo Mỹ bên lề hội nghị thượng đỉnh về năng lượng hạt nhân ở Hà Lan mà Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng cũng tham dự. Trung Quốc đã nhiều lần thúc giục Mỹ không đứng về phía nào trong các cuộc tranh chấp lãnh hải, dù Washington luôn nói họ trung lập trong vấn đề này. Ngoài tranh chấp trên biển, hai nhà lãnh đạo Mỹ-Trung cũng bàn về tình hình ở Ukraine, Bắc Hàn và quan hệ hợp tác quân sự song phương. Ông Tập được trích lời nói thêm rằng ông hy vọng Trung Quốc và Mỹ sẽ củng cố thêm nữa hợp tác quân sự và tiến hành thêm nữa các cuộc diễn tập chung nhằm ngăn tránh sự hiểu lầm cũng như các tính toán sai lầm. Theo tờ China Daily, Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói hai nhà lãnh đạo đã đạt được 10 thỏa thuận, trong đó có việc thiết lập các nguyên tắc về an toàn hàng hải và không phận tại các vùng biển quốc tế. Mỹ trao đổi với người dân về việc ô nhiễm dioxin tại sân bay Đà Nẵng. Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ USAID phối hợp với Quân chủng Phòng không Không quân Bộ Quốc phòng Việt Nam cùng với Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng hôm 25 tháng 3 đã tổ chức buổi cung cấp thông tin cho khoảng 80 người dân địa phương về tiến độ của dự án xử lý môi trường ô nhiễm dioxin tại sân bay Đà Nẵng. Giám đốc USAID cho biết dự án được chính thức khởi công tháng 8 năm 2012 này vẫn đúng tiến độ và đáp ứng mục tiêu hoàn thành xử lý ô nhiễm vào năm 2016. Tin cho hay, những người tham dự được trấn an rằng kế hoạch giám sát và quan trắc môi trường đang được áp dụng để đảm bảo rằng ô nhiễm chỉ nằm trong phạm vi công trường dự án. Hồi năm 2013, Chủ tịch nước Việt Nam Trương Tấn Sang và Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama đã đồng ý tăng cường hợp tác để giải quyết các vấn đề do chiến tranh để lại. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng mới đây cũng đã kêu gọi Mỹ với lương tâm và trách nhiệm của mình đóng góp nhiều hơn nữa, thiết thực hơn nữa, hiệu quả hơn nữa vào việc làm sạch và khắc phục hậu quả bom mìn còn lại sau chiến tranh, cũng như việc khắc phục hậu quả nặng nề do chất độc màu da cam gây ra đối với người dân Việt Nam. Vừa rồi là phần 1 của chương trình của Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA từ thủ đô Washington. Tiếp sau đây là chuyên mục Câu chuyện phụ nữ. Thưa quý vị, dù từng lọt vào vòng chung kết khu vực Los Angeles trong show truyền hình Last Comic Standing của NBC mùa thứ 6, thắng giải tài năng hài quốc gia trong liên hoan LA Comedy Awards 2010 và được đề cử cho giải diễn viên hài xuất sắc nhất trong liên hoan LA Comedy Awards 2011. Rosie Trần, một người Mỹ gốc Việt mãi đến khi 18 tuổi mới có ý định trở thành một diễn viên hài độc thoại khi cô đến với bộ môn này hoàn toàn một cách tình cờ. Đã từng biểu diễn nhiều nơi ở cả Mỹ và nước ngoài, Rosie Trần chia sẻ với VOA Việt ngữ về những đặc điểm của bộ môn hài độc thoại và những trải nghiệm khi là một nữ diễn viên hài độc thoại. Mời quý thính giả theo dõi cuộc phỏng vấn nữ diễn viên hài độc thoại này do Hồng Hoa thực hiện trong chuyên mục Câu chuyện phụ nữ tuần này.
Xin chào chị Rosie, xin cảm ơn chị đã nhận lời trò chuyện cùng VOA ngày hôm nay. Trước tiên xin được hỏi, chị trở thành diễn viên hài độc thoại từ khi nào và như thế nào?
I started stand-up comedy when I was 18 years old, and the way that I got started was I was dating a gentleman who wanted to become a stand-up comedian.
Tôi bắt đầu đến với hài độc thoại khi tôi 18 tuổi. Cái duyên của tôi với bộ môn hài độc thoại này là khi tôi hẹn hò với một anh chàng và anh ấy mong muốn trở thành một diễn viên hài độc thoại. Tôi lúc đó rất rụt rè và anh ấy đã khuyến khích tôi đến với hài độc thoại. Khi anh ấy mới bắt đầu, tôi đã giúp anh ấy viết những mẫu chuyện đùa. Mỗi khi tôi đưa cho anh ấy bản thảo, mọi người đều cảm thấy chuyện của tôi hài hước và làm mọi người cười. Nhưng sau đó chúng tôi đã chia tay. Khoảng 6 tháng sau, tôi bắt đầu thử lên sân khấu và tôi đã yêu nó từ lúc đó.
Có người nói rằng một trong những điều về sự hài hước là bạn phải có khiếu hài hước bẩm sinh trong người. Nếu không thì cho dù làm việc chăm chỉ đến đâu, thì bạn cũng không thể nào trở thành hài hước được. Chị nghĩ gì về điều này?
I don't know where you received that statement. That's absolutely untrue. Stand-up comedy is a craft. It's not an art form. So a craft is something that you can work on and get better at it.
Tôi không biết bạn nghe được điều đó ở đâu, nhưng điều đó hoàn toàn không đúng. Hài độc thoại là một bộ môn cần tới kỹ năng, không phải là một môn nghệ thuật. Kỹ năng là một thứ gì đó mà bạn có thể cố gắng chăm chỉ và bạn sẽ tiến bộ. Tôi đã quan sát thấy nhiều người là những diễn viên hài rất dở, họ không hài hước chút nào, nhưng họ cố gắng qua nhiều năm và họ đã trở thành những diễn viên rất hài hước.
Cũng có người nói rằng phụ nữ thì không hài hước bằng đàn ông. Vậy chị nghĩ sao?
I think that that is completely not true. In fact, I think women are funnier than men in general, and especially as stand-up comedians, because women are storytellers.
Tôi nghĩ đó là điều hoàn toàn không đúng. Trong thực tế, tôi nghĩ phụ nữ hài hước hơn đàn ông nói chung, đặc biệt là trong bộ môn hài độc thoại, bởi lẽ phụ nữ vốn có năng khiếu kể chuyện. Tôi nghĩ lý do mà có nhiều người nghĩ như thế là vì chúng ta không có nhiều diễn viên hài độc thoại là phụ nữ trong bộ môn hài độc thoại nói chung. tỷ lệ giữa nam và nữ là không cân đối. Nếu nói về tỷ lệ thì có rất rất nhiều nam diễn viên hài độc thoại không buồn cười chút nào. Thông thường khi bạn đến với một buổi biểu diễn, có thể có 10 nam diễn viên và một nữ diễn viên biểu diễn. Nếu người phụ nữ không hài hước thì mọi người sẽ nói họ không nghĩ phụ nữ hài hước. Nhưng trong khoảng 10 nam diễn viên trong cùng buổi biểu diễn đó, có khoảng 3-4 người hài hước. Như vậy, về tỷ lệ thì không phải là 10 nam diễn viên với 10 nữ diễn viên, bởi vì chúng ta có ít nữ diễn viên hơn rất rất nhiều. Bên cạnh đó, tại Mỹ, sân khấu lớn nhất cho hài độc thoại là kênh Comedy Central. Theo nghiên cứu thị trường, đối tượng khán giả mà Comedy Central muốn nhắm tới là đàn ông da trắng trong độ tuổi từ 18 đến 32, vì vậy mà họ sẽ phát triển theo đà mà thị trường đang hướng tới. Để nói phụ nữ không hài hước bằng đàn ông, tôi nghĩ đó là một lời nói dối. Chúng ta cũng chưa có nghiên cứu nào về vấn đề này, nhưng tôi nghĩ là nó có thể được chứng minh bằng biện pháp khoa học, nếu ai có ý định nghiên cứu nó. Bản thân tôi biểu diễn hài độc thoại suốt, tôi đi xem hài độc thoại rất nhiều và tôi thấy phụ nữ hài hước ở khắp nơi. Ngoài ra, mọi người cũng không đi xem hài độc thoại thường xuyên. Phần lớn những người mà tôi biết chỉ đi xem hài độc thoại một năm một, hai lần. Và thông thường là không có nhiều nữ diễn viên biểu diễn, và vì thế mà họ không được tiếp xúc với những người phụ nữ hài hước.
Theo chị thì tại sao chúng ta lại có ít nữ diễn viên hài độc thoại như vậy?
Because comedy is a very difficult career path. And in order to become good at it, you have to work a lot. And it's really hard for women. You have to travel, you have to tour.
Bởi vì hài độc thoại là một nghề vô cùng khó khăn. Để thành công, bạn phải làm việc vô cùng chăm chỉ. Đối với phụ nữ, sẽ là rất khó khăn khi phải đi xa, lưu diễn. Nhiều phụ nữ muốn có con, muốn lập gia đình và sẽ rất khó để đi lưu diễn khi bạn là phụ nữ. Sân khấu chủ yếu của hài độc thoại là các quán bar, hộp đêm và đó không phải là một môi trường thân thiện với phụ nữ. Nhiều người tổ chức show diễn, quảng cáo show diễn, chủ câu lạc bộ là đàn ông. Rất nhiều người trong số họ lại mời những diễn viên hài khác cũng là đàn ông bởi vì đó là những việc mà họ cảm thấy quen. Nó giống như là ngành xây dựng, viết kịch bản truyền hình hay những ngành nghề khác mà có nhiều đàn ông hơn hẳn phụ nữ. Hay như trong quân đội, nơi mà chủ yếu là đàn ông, tôi đã gặp rất nhiều binh sĩ quân đội và họ kể cho tôi rằng họ chỉ học được cách tôn trọng các nữ binh sĩ khi họ vào quân đội. Vì đó là khi họ nhận ra là mọi việc khó khăn cho các nữ binh sĩ như thế nào. Tôi cảm thấy đây cũng giống như là hài độc thoại, bộ môn có chủ yếu là đàn ông. Rất khó cho phụ nữ có thể phá vỡ được các rào cản về mặt đi lại, về thành kiến đối với phụ nữ và về hệ thống cấp bậc đàn ông phụ nữ đã tồn tại từ nhiều năm nay.
Cá nhân chị thì chị có yêu thích diễn viên hài độc thoại nào không?
I do. Most of my favorite comedians are women. And I don't say that because I'm a woman. I say that because a lot of female stand-up comedy is timeless.
Có, phần lớn những diễn viên hài yêu thích của tôi là phụ nữ. Tôi không nói vậy bởi vì tôi là phụ nữ, mà bởi vì có rất nhiều màn diễn hài độc thoại của phụ nữ luôn tồn tại với thời gian. Phụ nữ thường có xu hướng tập trung về các mối quan hệ trong phần nội dung của các màn diễn hài. Vì vậy mà những câu chuyện mà các nữ diễn viên hài độc thoại kể là về các mối quan hệ. Trong khi đó, có nhiều nam diễn viên hài độc thoại lại thiên về những đề tài mang tính thời sự đang được quan tâm. Và vì thế mà theo ý kiến của tôi thì những câu chuyện như thế không hiệu quả được lâu. Tôi là fan hâm mộ lớn của John River, Margaret Cho, Ellen. Lý do mà tôi nói như vậy là vì có lần tôi tình cờ xem được một đĩa DVD từ những năm 80 mà tôi không nhớ rõ tên lắm, nhưng trong đó chỉ toàn nam diễn viên hài. Caroline Rhea là nữ diễn viên hài duy nhất xuất hiện trong đó. Những chuyện đùa của cô ấy chỉ toàn về các mối quan hệ, về chuyện giữa cô ấy và bạn trai. Cho tới tận ngày nay, năm 2014 này, những câu chuyện đùa đó vẫn còn có ý nghĩa. Bạn biết đấy, khi nói về mối quan hệ giữa đàn ông và phụ nữ, những điều đó hoàn toàn có thể liên hệ được từ 100 năm trước hay 100 năm sau trong tương lai. Còn những nam diễn viên chủ yếu nói về những vấn đề thời sự. Trong đĩa DVD có Jim Carrey, anh ấy đã biểu diễn theo lối hài hình thể mà trong thời đại ngày nay, lối hài đó trở nên rất xến xúa. Những mối quan hệ sẽ không bao giờ trở nên cũ kỹ bởi vì ai cũng sẽ gặp phải nó. Tuy nhiên cũng có một số nữ diễn viên hài độc thoại không đi theo lối đó như là Sarah Silverman. Cô ấy nói về những vấn đề thời sự được quan tâm nhiều và cả những vấn đề căng thẳng. Amy Schumer cũng đi theo hướng đó. Hiện có khá nhiều nữ diễn viên đi theo hướng đó để cố gắng hòa nhập vào xu thế chung hiện nay. Nhưng nếu nhìn vào những diễn viên hài đi theo lối truyền thống, tất cả những nội dung của họ từ những năm 60, 70, 80, 90, bạn vẫn có thể liên hệ tới trong thời đại hiện nay.
Dành cho những người phụ nữ mong muốn hoặc đang cố gắng hết sức mình để trở thành diễn viên hài độc thoại thành công, chị có lời khuyên gì cho họ?
My advice would be to stay confident and have a really, really solid personal life and a really solid support system.
Lời khuyên của tôi là hãy luôn tự tin và có một cuộc sống cá nhân thực sự vững chắc trong một môi trường được mọi người ủng hộ. Phần viết kịch bản, tin hay không tùy bạn, nhưng đó là phần rất dễ. Chuyện ngồi viết kịch bản, làm việc chăm chỉ, thực ra rất máy móc. Nhưng bộ môn này là một ngành rất khắc nghiệt. Điều những người làm trong ngành này là cần những người yêu quý và hiểu họ, bởi vì không ai có thể biết bạn hài hước nếu họ không nghe chuyện hài của bạn, và cũng không ai nghe được chuyện hài của bạn nếu bạn không ra ngoài, mạnh dạn lên sân khấu biểu diễn, phát hành DVD, CD, làm việc thật chăm chỉ. Bạn sẽ không thể làm được những điều này nếu bạn không có một hậu phương vững chắc ủng hộ bạn. Nói tóm lại, chuyện viết kịch bản chỉ là bước thứ hai. Điều quan trọng nhất là hãy sống một cuộc sống thật tốt, nhận được sự ủng hộ từ gia đình và bảo đảm rằng bạn luôn chơi với những người lạc quan.
Xin cảm ơn chị Rosie Trần một lần nữa. Xin chúc chị sẽ thành công trong tương lai.
Vừa rồi là Hồng Hoa với chuyên mục Câu chuyện phụ nữ. Tiếp sau đây là chương trình Hỏi đáp y học trực tiếp với bác sĩ Nguyễn Ý Đức. Thưa quý vị, ngay lúc này muốn tham gia chương trình Hỏi đáp y học trực tiếp. Từ Việt Nam, quý vị có thể gọi cho Tổng đài quốc tế ở số 110, xin gọi Collect qua Mỹ, nói chuyện với anh Tấn Trương ở số máy 202-619-3774. Tôi xin nhắc lại số điện thoại quý vị cần gọi là 202-619-3774. Bác sĩ Nguyễn Ý Đức đã sẵn sàng để trả lời các câu hỏi của quý vị có liên quan đến vấn đề sức khỏe và y học thường thức. Vâng, thưa bác sĩ, anh Tấn Trương vừa thông báo là ở trên đường dây điện thoại lúc này là ông Trần Văn Thơm, 60 tuổi ở Sài Gòn ạ. Vâng, xin kính chào ông Thơm. Xin mời ông đặt câu hỏi với bác sĩ ạ.
Vâng, xin chào ông Thơm. Và chúng tôi cũng xin chào quý vị thính giả của Đài Hoa. Xin mời ông Thơm cho biết cái tình trạng bệnh của ông bây giờ nó ra làm sao đấy ông Thơm ơi.
Dạ, xin chào bác sĩ. Hôm bữa tôi có gửi một cái mail bên trên Đài Hoa đó. Vâng. Thì tôi có nói về cái tình hình của cái bệnh của tôi hiện nay là tôi đi đã khám về vấn đề là bệnh viêm gan CVB á.
Vâng.
Từ hồi năm 2001 tới bây giờ rồi.
2001 tới bây giờ, 2001 rồi.
Vâng. Thì từ hôm đó đến nay á, thì cứ 3 tháng thì đi xét nghiệm máu định kỳ một lần như vậy. Thì tất cả đều nằm ở trong cái ngưỡng mà nó cho phép á. Bác sĩ nói là tôi không cần phải dùng thuốc.
Vâng.
Nhưng mà không hiểu sao á, thì mới vừa tháng vừa rồi á, tôi đi xét nghiệm lại á, thì nó cũng y như là mấy như là trên nếu lên xuống theo cái công trong cái giai đoạn cho phép thôi. Là
vâng.
cụ thể là ABB là 184. À, tôi đọc cái thuật ngữ của nó như
tôi,
vậy
tôi có cái con số đây rồi ông ạ, thành ra thì nó là AFP là 1.84 có phải không?
Dạ vâng. Dạ đúng như vậy ạ.
Vâng, đấy là những cái con số rồi.
Thế bây giờ thì ông cứ nói tiếp đi. Có trên tay rồi.
Vâng.
Dạ vâng, như vậy thì tôi chỉ nói thêm cái phần này thôi bác sĩ.
Dạ.
Cách đây chừng một tháng thì sau khi siêu âm thì nó cho ra là rất to là 11.5 cm.
Vâng.
Đồng dạng. Nhưng mà kết luận thì là gan thô nhẹ. Rồi hai người bác sĩ đầu tiên thì họ chỉ cho tôi uống thuốc hỗ trợ thôi. Uống thuốc hỗ trợ gan. Nhưng mà đến cái bà bác sĩ sau cùng này thì bà lại thấy như vậy thì bà nói là tôi cần phải điều trị đi. Và thế là bà cho tôi uống cái thuốc điều trị. Lại cho tôi quan mang là không hiểu tại sao cùng một kết quả mà hai người trước thì họ nói không cần điều trị mà người sau thì nói nên điều trị đi tại vì là lách tôi đã to và gan chuẩn bị thô rồi.
Vâng. Bây giờ thế này nhé, ông làm ông cho tôi biết rằng thì là ông có những cái dấu hiệu gì về bệnh hay là không?
Tôi không có cảm giác gì hết bác sĩ ạ. À.
Vâng. Ngoài cái chuyện mà tức là trong người vẫn khỏe mạnh, không có một cái dấu hiệu gì về cái bệnh viêm gan hay là cả thí dụ như là cái da của mình nó vàng lên, rồi mình đi nước tiểu của mình nó thay đổi cái màu đi một chút xíu, hoặc là cái phân của mình nó cũng thay đổi cái màu đi một chút xíu, hoặc là nó có cái tình trạng mà ngứa ở trên da, nó có cái dấu hiệu gì không? Không ăn uống ra làm sao?
Dạ, có cái dấu hiệu ngứa trên da thì tôi có cảm giác được bác sĩ. Và nhất là cái mùa nóng đó, là trên da tôi hay ngứa lắm.
Cái đó là theo mùa thôi. Thế bây giờ tôi hỏi ông thêm một cái chi tiết này nhé. Thế thì bác sĩ này đã cho ông ấy uống, cái vị bác sĩ, nữ bác sĩ cuối cùng đó mà cho thuốc ông uống đó, thì ông đã uống được bao nhiêu lâu rồi ông?
Dạ tôi chờ bác sĩ trả lời hoài không được á, thì tôi buộc phải uống theo cái khoa của ông, là uống được 5 ngày rồi bác sĩ.
Mới có 5 ngày thôi. Bây giờ thế này, thực tình ra đó, nếu mà nhìn vào cái kết quả xét nghiệm của ông như vậy đó, thì tôi thấy nó cũng chưa có cái dấu hiệu gì về cái bệnh nó phát triển ra ở trong cơ thể của mình. Thì tuy nhiên có một vài điểm mà chúng tôi thấy rằng thì là nó ở trong này, ông có nói rằng siêu gan là cái lá lách của ông nó to hay là cái gan của ông nó to?
Dạ lách, cái lách đó là để là 11.5 cm cơ.
Cái tại vì thế này, nhiều khi cứ hay không cái sự lầm lẫn giữa cái lá lách tức là cái spleen của mình,
dạ vâng,
với này cái gan của mình, cái gan tức là cái liver đó.
Dạ vâng,
mà trong cái
như
trường
vậy
hợp này nói về viêm gan đó thì nó ảnh hưởng tới cái gan của mình nhiều hơn đó. Dạ. Là cái chỗ đó tôi muốn ông giải thích rõ thêm ra một chút xíu.
Dạ dạ vâng, đây cái kết quả của cái siêu âm mà bác sĩ ghi như thế này, rất to, 11.5 cm, đồng dạng, kết luận chủ mô gan thô nhẹ. Và chính vì cái kết luận mà chủ mô gan thô nhẹ này á, thì bác sĩ Thu Thủy mới quyết định cho tôi uống cái thuốc điều trị.
Vâng, bác sĩ Thu Thủy ở bên đó thì là một bác sĩ chuyên môn về viêm gan đấy ông ạ. Tôi
dạ vâng,
biết
dạ vâng.
Bác sĩ này nhiều. Thế thì bây giờ tôi câu hỏi của ông là tại làm sao mà có những cái quyết định khác nhau giữa các bác sĩ, có phải không ạ?
Dạ vâng, tôi cũng đang băn khoăn vấn đề đó bác sĩ ạ.
Vâng, thì thực tình ra thế này, nếu mà nói đến bác sĩ Thu Thủy thì tôi tin tưởng ở vị bác sĩ này nhiều hơn, là tại vì bác sĩ Thu Thủy có nhiều kinh nghiệm về vấn đề điều trị các bệnh về tiêu hóa, đặc biệt là đối với cái là bệnh viêm gan đó. Thế thành ra nếu mà bác sĩ Thu Thủy mà đã cho thuốc đó thì tôi đề nghị với ông là ông tiếp tục ông dùng cái thuốc này. Đó là cái điểm thứ nhất.
Tenofovir bác sĩ.
Ông nói đi.
Tenofovir 300.
Vâng, tôi thấy cái tên
hiện nay đang cho uống viên
Tenofovir. Đó là uống một viên một ngày. Thế thì
dạ vâng,
bác sĩ Thu Thủy có nói với ông rằng thì là uống trong bao nhiêu lâu thì sẽ trở lại để tái khám không ông?
Dạ, không nói tôi là thời hạn bao nhiêu lâu hết, chỉ có biết là bác sĩ Thu Thủy quyết định cái kỳ vừa rồi cách đây 5 ngày á, thì bác sĩ Thu Thủy là quyết định là cho tôi uống Tenofovir 300, đồng thời là kiểm tra máu lại, định lượng lại siêu vi.
Vâng.
Thì tháng sau mới có kết quả.
Vâng. Bây giờ đó, theo tôi đó thì tôi tin tưởng ở vị bác sĩ, nữ bác sĩ này nhiều hơn, thành ra tôi không có những cái xét nghiệm về máu của ông để mà có thể mà gọi là duyệt lại một lần nữa. Thì tôi nghĩ rằng thì ông cứ tiếp tục với cái thuốc của ông, của vị bác sĩ, nữ bác sĩ này đó đấy ông Thơm, là một. Và thứ hai nữa là ông có nhớ cái lúc đầu tiên, hay là ông có nhớ rằng thì là cái siêu gan B đó mà ông bị như vậy là từ bao giờ hay là không? Là tại vì thực tình ra đối với người Việt Nam đó, nhiều khi cũng bị nhiễm cái bệnh siêu gan B này mà nhiều khi không biết đó. Thế thành ra chắc là ông cũng không nhớ cái giai đoạn nào mà ông bị nhiễm với cái vi khuẩn này không, thưa ông?
Dạ dạ đúng, là tôi không có biết giai đoạn đâu bác sĩ, tại vì tôi tình cờ tôi thấy gia đình tôi nhiều người bị quá, tôi đi khám đi xét nghiệm thì tôi thấy tôi bị luôn, có vậy thôi. Giống như bẩm sinh vậy.
Vâng. Thế thành ra tôi đề nghị, theo tôi, tôi đề nghị với ông là ông tiếp tục dùng cái thuốc tenofovir mà do vị nữ bác sĩ này mà đã biên toa cho ông đó. Thế giờ ông giữ cái hẹn với lại vị bác sĩ này, tức là vào tháng sau thì ông sẽ quay trở lại để mà gọi là xét nghiệm máu và để khám tái khám bệnh, có phải không ông Thơm?
Dạ dạ đúng vậy đó bác sĩ.
Vâng.
Kiểm tra định lượng đó, bác sĩ kêu là cho để kiểm tra định lượng nhưng mà một tháng mới có kết quả. Thật ra tôi đã lấy máu rồi nhưng mà tháng sau mới có kết quả.
Vâng. Thì bây giờ đấy là cái ý kiến của chúng tôi đó, mà đó là cũng căn cứ vào những cái dữ liệu về y khoa đó, thì chúng tôi thấy rằng thì là ông nên điều trị với lại cái thuốc mà vị bác sĩ, nữ bác sĩ này đã cho ông, và ông giữ cái tái khám với lại với vị bác sĩ đó. Đó là cái điểm thứ nhất. Và cái điểm thứ hai, trong cái khoảng thời gian này đó thì ông nên cẩn thận một chút xíu, dè dặt một chút xíu về vấn đề những cái thức ăn hoặc là những cái loại thuốc hoặc là nước uống mà ông sử dụng, để tránh tất cả những cái gì mà nó có thể tổn thương thêm cho cái gan của mình. Tức là khi mà cái gan của mình bị viêm như vậy rồi đó thì những cái chức năng của gan nó cũng thay đổi đi. Đó. Thế rồi có thể là một lúc nào đó những cái men gan của ông, nếu mà cái tế bào gan của ông nó bị ở cái mức độ mà gọi là tổn thương đó, thì nó có thể thay đổi cái tế bào gan và nó có thể làm cho tình trạng mà gọi là viêm gan nó càng ngày càng trầm trọng hơn nữa lên. Đó là cái điểm thứ hai. Và cái điểm thứ ba, khi ông tái khám với lại vị bác sĩ này đó, thì ông tự hỏi bác sĩ coi xem rằng hiện thời cái gan của ông nó có lớn lên tới cái mức độ nào hay là không. Là tại vì trong cái email mà ông gửi ra đó thì cái lách của, tức là cái spleen, cái lá lách của ông là 11.5, mà trong khi đó lại kết luận là chủ mô gan thô nhẹ. Đó. Chữ thô thì không hiểu là có vẻ như là có nghĩa là sơ thì phải, theo tôi hiểu. Thế thành ra không hiểu cái chữ thô nhẹ tức là nó là như thế nào, nghĩa đối với bên Việt Nam nó là như thế nào. Đó sẽ là cái điểm kế tiếp mà tôi nói với ông. Thế thành ra tránh những cái tổn thương cho gan, thí dụ một vài cái loại thuốc mà bên Việt Nam hay dùng, ví dụ paracetamol, là những cái thứ đó nó có cái tác dụng xấu lên cái gan của mình, hoặc là những cái rượu. Rượu chắc là ông không uống rồi, có phải không thưa ông Thơm?
Dạ dạ đúng vậy ạ.
Vâng.
Dạ, đó, ngoài thế ra, thành
ra, ông vừa rồi ông có những ý kiến gì khác hay là ông có những cái thắc mắc gì khác đó thì ông có thể cái là nêu ra với chúng tôi và để chúng mình cố gắng để mình giải quyết cái thắc mắc của ông đó chứ ông Thơm.
Dạ, cái thắc mắc thứ nhất của tôi là tôi muốn hỏi bác sĩ cái tenofovir, nếu mà tôi phải dùng điều trị lâu dài như vậy á thì nó có cái tác dụng phụ gì không bác sĩ?
Thực tình ra đó, cái tác dụng phụ của nó có rất nhiều đó. Những cái loại thuốc này là những cái loại thuốc mà nó gọi là đặc trị đối với cái loại virus, và nó cũng tương đối là khá mạnh, thành ra nó có rất nhiều cái tác dụng phụ của nó. Ông nếu mà ông tôi đề nghị với ông thế này là ông ra cái tiệm thuốc tây mà ông mua thuốc đó, thì ông hỏi cái vị dược sĩ ở đó, người ta sẽ nói cho ông rõ những cái tác dụng phụ của nó. Đó. Thì tất nhiên là có rất nhiều tác dụng phụ mà bây giờ thực ra nói với ông là tôi cũng không nhớ được hết. Thành ra ông hỏi ngay cái vị mà bác sĩ dược sĩ đó, người ta bán thuốc cho mình, người ta có thì giờ, người ta giải thích cho ông. Đó là cái điểm thứ nhất. Và cái điểm thứ hai, ông cũng hỏi cái vị dược sĩ này là khi mà dùng cái loại thuốc này một ngày một viên đó thì nên uống vào lúc nào, vào cái thời gian nào ở trong ngày đó thì ông Thơm. Thí dụ như uống trước bữa ăn, trong bữa ăn, hay là sau bữa ăn, hay là khoảng thời gian nào trong ngày. Đó là cái điểm thứ hai. Và cái điểm thứ ba, bây giờ nói đến cái tác dụng phụ của nó thì xin thưa thế này, nếu mà ông uống cái thuốc này ông thấy có cái sự bất thường gì đó mà nó xảy ra thì đó là có thể là cái tác dụng phụ của cái thuốc đó. Thế thành ra mình sẽ ghi, ông nên ghi vào một cái tờ giấy là ông uống vào thì ông nhận thấy có những cái thay đổi thế này, có những thay đổi thế này, và để lần sau khi gặp cái vị nữ bác sĩ đó thì ông có thể đưa cho vị nữ bác sĩ đó hay, để người ta, bà bác sĩ đó, bà sẽ coi xem rằng thì là có đúng là với những cái tác dụng phụ của cái tenofovir này hay là không. Rồi sau đó thì người ta có thể là thay đổi thuốc, hoặc là người ta hướng dẫn cho ông thêm đó đấy ông Thơm. Nếu có bao giờ bác sĩ, vị nữ bác sĩ đã nói đến cái vấn đề chích thuốc cho ông không, hay là chỉ nói đến thuốc viên mà thôi?
Đây là lần đầu tiên là coi như có bác sĩ là chỉ định cho tôi uống thuốc điều trị á. Thành ra đây tôi cũng chưa có được rõ lắm. Chỉ mới biết là cho uống tenofovir thôi.
Vâng. Đấy, thành ra đó là mấy cái điểm mà tôi đề nghị với ông nhớ ghi vào tờ giấy. Thế thành ra để khi mà ông đi tái khám để coi cái kết quả xét nghiệm máu đó, thì ông có thể đưa cho vị nữ bác sĩ đó và bây giờ thảo luận thêm. Và chúng tôi xin nhắc lại với ông cũng như đối với quý vị thính giả của đài VOA Việt Nam rằng thì là mình có cái quyền mình hỏi bác sĩ tất cả những cái điều gì mà mình không hiểu về cái bệnh của mình. Đó là cái điểm thứ nhất. Và về thứ hai là cái vấn đề dùng thuốc, khi mà bác sĩ cho tenofovir thì mình cũng hỏi rõ rằng thì là cái tác dụng phụ của nó như thế nào và cái quan trọng nhất là cái gì, thì ông ghi vào tờ giấy về sau là mình khỏi bị quên đó. Thưa ông Thơm, bây giờ
bác sĩ là bác sĩ Việt Nam này không phải dễ dàng hỏi là hỏi đâu bác sĩ ạ.
Tại vì cái vấn đề đó là một cái vấn nạn đối với lại Việt Nam bây giờ, là tại vì nhiều khi các bác sĩ họ cũng tương đối là bận, và tôi biết là không hiểu ông khám bác sĩ nữ bác sĩ này ở đâu, chứ tôi thấy ở một vài cái clinic mà tôi tới có cơ hội tới đó thì thấy rằng thì là họ cũng quá sức là bận rộn. Thế tuy nhiên mình nếu mình viết sẵn vào một tờ giấy rồi khi vào mình hỏi ngay những cái điểm đó thì bác sĩ đó họ sẽ trả lời cho mình một cách nghĩa là tương đối là gọi là đầy đủ chút xíu đó đấy, thưa với ông Thương.
Dạ vâng. Hồi nãy bác sĩ có nói vấn đề mà gọi là kim tử đó. Thì cái cụ thể là lên kim cái gì bác sĩ?
Dạ bây giờ những cái thứ nào mà có ảnh hưởng xấu, tác hại cho cái gan của mình thì ông nên kiêng. Chúng tôi nói ví dụ như là những thực phẩm mà có nhiều chất béo quá thì cái đó nó cũng lại bị cái gan nó tiêu hóa và nó có thể làm cho cái gan của mình, nếu mà nó ở cái tình trạng mà ở cái kết luận của siêu âm nói rằng việc chủ mô gan thô nhẹ đó, thì tất nhiên rằng nó có thể làm cho cái gan của mình nó nhiễm mỡ nhiều hơn lên. Đó là cái thứ nhất mình phải tránh. Cái điểm thứ hai nữa là những cái hóa chất thí dụ như là rượu hoặc là những cái thuốc là paracetamol, tức là cái acetaminophen đó, tức là cái loại thuốc mà gọi là giảm đau đó, là cái đó nó cũng ảnh hưởng tới cái gan của mình. Đó là cái điểm thứ hai. Và cái điểm thứ ba là ông có thể mà sử dụng nhiều rau và trái cây đó, thì như vậy nó cũng đỡ hơn cho cái tổn thương cho cái gan của mình. Ông có bị tiểu đường hay bị một cái bệnh gì khác không ông Thơm?
Dạ không bác sĩ ạ.
Vâng. Đó. Thế thành ra ngoài ra đây thì tất nhiên là ông vận động cơ thể như thường lệ, đó là cái chuyện bình thường mà tôi nghĩ rằng bà con của chúng ta ai cũng có thể thực hiện được đó thế ông Thơm nhé.
Vâng.
Rồi thì ông có nếu không còn thắc mắc gì vậy nữa thì xin ông nghĩa là tạm thời ghi nhận những cái ý kiến của chúng tôi.
Vâng,
rồi chừng đó vài tuần lễ nữa thì chúng tôi sẽ liên lạc lại với ông để coi xem kết quả nó ra làm sao, tại vì đây là một cái trường hợp mà cũng thường xảy ra đó ông Thơm nhá. Rồi chào ông và xin hẹn gặp lại ông trong tương lai.
Vâng, thưa bác sĩ và ông Thơm, đến đây cũng đã kết thúc chương trình Hỏi Đáp Y Học trực tiếp. Hẹn gặp lại bác sĩ trong chương trình lần sau. Rất cảm ơn bác sĩ đã đưa những cái thông tin bổ ích đến cho quý thính giả của đài VOA ạ.
Rồi, vâng, cảm ơn bạn Tân Trường cũng như là Nguyễn Trục. Xin hẹn gặp lại các bạn cũng như là quý vị thính giả vào kỳ tới.
Vâng, xin cảm ơn bác sĩ. Tiếp sau đây mời quý vị nghe bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Lễ hội mùa xuân cổ xưa Nowruz hiện đang được đón mừng bởi hàng triệu người trên khắp thế giới, trong đó có người Iran, người Kurd, người Afghanistan, người Azeris, người Mỹ và các dân tộc vùng Trung Á. Ngoại trưởng Hoa Kỳ ông John Kerry đã gửi tới những người này lời chúc mừng tốt đẹp nhất cho một năm mới an khang và thịnh vượng. Ông Kerry nói rằng những người mừng lễ hội Nowruz nhớ rằng đó không những là một ngày lễ cổ truyền đã có từ hơn 3.000 năm trước, mà còn là một thời gian của đổi mới và hy vọng. Ông nói trong mùa này chúng ta nghĩ tới một nhân loại chung, ràng buộc chúng ta với nhau. Cũng như những năm trước, Tổng thống Barack Obama năm nay đã nhân dịp lễ này để nói chuyện trực tiếp với nhân dân và các nhà lãnh đạo Iran. Ông Obama nói rằng kể từ khi lên nhậm chức, ông đã đề nghị với chính phủ Iran một cơ hội là nếu họ đáp ứng các nghĩa vụ quốc tế của họ thì sẽ có một quan hệ mới giữa hai nước và Iran có thể bắt đầu trở lại với vị trí thích đáng trong cộng đồng các nước. Năm ngoái, Tổng thống Obama nói rằng nhân dân Iran đã làm cho tiếng nói của họ được nghe thấy khi bầu ông Hassan Rouhani làm tổng thống, là một người đã hứa sẽ củng cố nền kinh tế, cải thiện đời sống của nhân dân Iran và tham gia với cộng đồng quốc tế trong tinh thần xây dựng. Tổng thống Obama nói rằng kể từ đó, lần đầu tiên trong hơn 30 năm, một vị tổng thống Hoa Kỳ và một nhà lãnh đạo Iran đã nói chuyện với nhau. Giờ đây, Hoa Kỳ và các đối tác của họ đã tham gia một cuộc thương thảo cấp tập với Iran, ngỡ hầu tìm ra một giải pháp toàn diện để giải quyết những mối quan tâm của thế giới về chương trình hạt nhân của Iran. Tổng thống Obama nói rằng một hiệp định toàn diện về các vấn đề hạt nhân và một nước Iran tôn trọng những quyền phổ quát tại quê nhà cũng như ở nước ngoài sẽ giúp thúc đẩy Iran trên con đường mới mà rất nhiều người Iran đang tìm kiếm. Ông Obama nói rằng con đường đó sẽ có nghĩa là các cơ hội cho nhân dân Iran trong giao dịch thương mại và xây dựng quan hệ với thế giới, có thêm tăng trưởng kinh tế và công ăn việc làm, có thêm cơ hội cho sinh viên đi du học ở nước ngoài và xây dựng những mối quan hệ mới để góp phần thực hiện tiềm năng to lớn của Iran. Tổng thống Obama nói rằng nếu Iran nắm lấy thời khắc này thì Nowruz có thể đánh dấu không phải chỉ là lúc khởi đầu của một năm mới, mà còn đánh dấu một chương mới trong lịch sử của Iran và vai trò của nước họ trên thế giới, trong đó có một quan hệ tốt hơn với Hoa Kỳ và nhân dân nước Mỹ, bắt rễ từ những quyền lợi chung và sự tôn trọng lẫn nhau.
Duy Ái vừa thể hiện bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Trước khi kết thúc chương trình phát thanh tối nay của Ban Việt ngữ Đài Tiếng nói Hoa Kỳ, mời quý vị nghe Khánh An tóm lược các tin quốc tế mới nhất.
Các nhà lãnh đạo Nhật Bản và Nam Triều Tiên sẽ có một cuộc hội đàm tay ba với Tổng thống Barack Obama bên lề hội nghị hạt nhân quốc tế tại La Hay. Cuộc thảo luận sẽ chú trọng vào chương trình hạt nhân và phi đạn của Bắc Triều Tiên. Cuộc họp này đáng chú ý vì quan hệ giữa hai đồng minh Hoa Kỳ đã căng thẳng trong những năm gần đây, và đây là cuộc họp chính thức đầu tiên giữa Tổng thống Nam Triều Tiên Park Geun-hye và Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe. Tổng cộng có 35 quốc gia cam kết làm cho những chỉ dẫn về an ninh hạt nhân quốc tế thành luật trong nước và ký vào sáng kiến này tại một hội nghị thượng đỉnh hạt nhân ở La Hay, Hà Lan. Sáng kiến được các nước Hà Lan, Hoa Kỳ và Nam Triều Tiên đề xướng cũng yêu cầu các nước tham gia sáng kiến cho phép tiến hành những cuộc duyệt xét độc lập về những thủ tục an ninh của nước họ. Các nước cam kết gồm có Anh, Pháp, Đức, Israel, Nhật Bản, Nam Triều Tiên và Thổ Nhĩ Kỳ, cộng thêm 3 nước đã đưa ra thỏa thuận này. Tuy nhiên, các nhà phân tích nói cần có nhiều quốc gia tham dự hơn nữa. Nga tuyên bố việc các cường quốc thế giới loại Moscow ra khỏi khối G8 vì hành động của nước này tại Ukraine là phản tác dụng. Ông Dmitry Peskov, phát ngôn viên của Tổng thống Nga Vladimir Putin, đưa ra bình luận này một ngày sau khi 7 nước khác của khối G8 đồng ý tổ chức hội nghị thượng đỉnh khối G7 vào tháng 6 tới đây, thay vì tham dự hội nghị thượng đỉnh G8 được dự trù tổ chức tại Nga. Ả Rập Saudi kêu gọi các nước ủng hộ các chiến binh của phe đối lập Syria cung cấp thêm vũ khí cho nỗ lực của phe nổi dậy, lật đổ Tổng thống Bashar al-Assad. Thái tử Ả Rập Saudi Salman bin Abdulaziz đưa ra lời kêu gọi vào ngày hôm nay khi các nước Liên đoàn Ả Rập gặp nhau tại hội nghị thượng đỉnh ở Kuwait. Các sinh viên biểu tình chiếm Quốc hội Đài Loan đã đồng ý gặp Tổng thống Mã Anh Cửu để giải quyết cuộc đối đầu chính trị về hiệp ước mậu dịch với Trung Quốc gây nhiều tranh cãi. Tổng thống Mã ngày hôm nay đề nghị thảo luận để giúp chấm dứt cuộc khủng hoảng đã bắt đầu vào tuần trước khi các sinh viên xông vào Quốc hội và đòi chính phủ hủy bỏ dự luật. Cảnh sát Afghanistan nói những tay đánh bom tự sát đã tấn công một văn phòng bầu cử tại Kabul. Văn phòng ủy ban bầu cử độc lập nằm gần nhà ông Ashraf Ghani, một ứng cử viên trong cuộc bầu cử tổng thống ngày 5 tháng 4.
Thưa quý vị, chương trình phát thanh trực tuyến lúc 10 giờ tối của Ban Việt ngữ Đài Tiếng nói Hoa Kỳ xin được kết thúc ở đây. Tối mai chúng tôi sẽ trở lại phát thanh vào lúc 8 giờ tối giờ Hà Nội, mong quý vị đón nghe. Nguyễn Trung và toàn Ban Việt ngữ xin tạm chia tay quý thính giả và xin hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình lần sau.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.